Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Ventota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Thanh Nga,
Hồng Vân, Tuyết Trang,
Thanh Hoàng,
Trần Oanh,
Phước Hải và Quốc Đông.
Chương 13, thứ ba tuần thánh ban ngày.
Các đấng đi vào thành luôn luôn theo cùng một lối đi mà các ngài đã đi sáng hôm qua. Tựa như Giê-xu không muốn những người đang chờ người bao vây lấy người trước khi người vào đền thờ. Bởi con đường này, các ngài vào thành mau lẹ qua cổng đoàn vật, gần hồ nước. Nhưng hôm nay có nhiều người trong nhóm 72 đợi người ở bên kia suối Cê-ron, trước cây cầu. Và khi họ vừa thấy người xuất hiện giữa các cây ô liu xanh xám, trong bộ đồ màu đỏ thẫm của người, họ liền tới đón người. Họ họp nhau để vào thành. Phêrô nhìn về phía trước, ở dưới thấp của bờ dốc, luôn luôn nghi ngờ có cái gì không lành xuất hiện. Ông thấy giữa màu xanh tươi mát của bờ dốc sau cùng, có một đám lá tàn đeo lủng lẳng vào các cành nghiêng ở bên trên mặt nước của Siron. Những cái lá chết quanh, lấm chấm, những vết giống như rỉ sét, tựa như lá của một cây bị chết khô. Thỉnh thoảng, một cơn gió nhẹ tách rời vài lá và quăng nó vào dòng nước của con suối.
Nhưng đúng là trời sung hôm qua, trời sung mà thầy đã nguyền rủa.
Phêrô kêu lên, trong khi chỉ tay vào cây sung khô và quay đầu về phía sau để nói với thầy. Tất cả đều chạy. Chỉ có mình Giê-xu là bước những bước bình thường. Các tông đồ kể cho các môn đệ những điều họ đã nghe và thấy ngày hôm qua. Tất cả đều bình luận và sửng sốt nhìn Giê-xu. Họ đã thấy hàng ngàn phép lạ trên con người và trên các yếu tố. Nhưng điều này làm họ kinh ngạc, tựa như không có một phép lạ nào khác. Giê-xu tới nơi, mỉm cười khi thấy các khuôn mặt kinh ngạc và sợ sệt của các ông. Người nói,
vì vậy, các con kinh ngạc vì do lời thầy mà một cây sung chết héo sao? Có lẽ các con chưa hề thấy thầy cho kẻ chết sống lại, chữa lành người cùi, cho người mù được thấy, hóa bánh ra nhiều, làm yên bão tố, dập tắt lửa. Nên các con ngạc nhiên vì một cây sung chết khô.
Không phải tại vì cây sung, mà tại vì hôm qua, nó còn tươi tốt khi thầy rủa nó, và bây giờ nó khô héo. Coi này, nó bở như đất khô, các cành không còn chất gỗ. Coi, nó trở thành bụi.
Và Bartolomeo vò trong tay nát ra như bụi vài cành mà ông đã bè dễ dàng.
Nó không còn chất gỗ, con đã nói, và nó chết khi không còn chất gỗ. Trong một cái cây cũng giống như trong một quốc gia hay một tôn giáo, nó chỉ có cái vỏ cứng và những chòm lá vô ích, tức là cái vỏ bề ngoài giả hình ghê gớm. Chất gỗ trắng, hoàn hảo, đầy nhựa là sự thánh thiện, là cái tinh thần. Cái vỏ cứng và chòm lá vô ích ở nơi nhân loại lột mất đời sống thiêng liêng và ngay chính của nó. Khốn cho những tôn giáo đã trở nên nhân loại, vì các thầy cả và các tín hữu của nó không có tinh thần sống động. Khốn cho những quốc gia mà các nhà lãnh đạo hung bạo, chỉ có những lời rườm rà, ồn ào, mà không có những tư tưởng phong phú và thực dụng. Khốn cho những con người không có đời sống thiêng liêng.
Tuy nhiên, nếu thầy phải nói những điều đó cho các kẻ lớn của Israel, thì lời thầy phải đúng. Nếu không, thì sẽ thiếu khôn ngoan. đừng tự phụ rằng cho tới lúc này họ còn để cho thầy nói. Chính thầy đã bảo rằng không phải họ hoán cải trong lòng, mà là họ tính toán. Vậy thầy cũng phải biết tính toán hiệu lực và các hậu quả của lời thầy. Bởi vì ngoài sự thông thái của tâm hồn, còn có sự thông thái của thế giới. Phải biết lợi dụng nó cho lợi ích của chúng ta. Bởi vì lúc này chúng ta còn ở trong thế giới, chứ chưa ở trong nước của Thiên Chúa.
Iscariot nói, không chua cay, nhưng với giọng bác học.
Người thông thái thật là người biết nhìn sự vật mà không bị bóng tối của các tình cảm riêng hay các suy nghĩ tính toán làm hư hỏng. Thầy luôn luôn nói sự thật về những điều thầy thấy.
Nhưng tóm lại là cây sung này chết vì bị thầy nguyền rủa, hay đó chỉ là sự tình cờ thuần túy? Một dấu hiệu con không biết.
Philippe hỏi.
Đó là tất cả những điều con nói, nhưng điều thầy làm, các con cũng có thể làm, nếu các con có đức tin hoàn toàn. Hãy tin vào Thiên Chúa tối cao. Và khi các con đã có nó, thì thầy nói thật với các con là các con có thể làm như vậy và còn hơn nữa. Thật vậy, thầy bảo các con, nếu ai tin cẩn hoàn toàn vào sức mạnh của lời cầu nguyện và vào lòng tốt của Thiên Chúa, thì họ có thể bảo ngọn núi này rằng, hãy rời chỗ này và quăng mình xuống biển. Và nếu trong khi nói như vậy, họ không nghi ngờ trong lòng, mà tin rằng điều họ nói sẽ xảy ra, thì lời họ nói sẽ được thực hiện.
Và chúng con sẽ giống như các nhà ảo thuật, và chúng con sẽ bị ném đá. Đúng như lời đã nói về những người làm ảo thuật, đó sẽ là một phép lạ ngu xuẩn, và là sự thiệt hại cho chúng con.
Iscariot nói trong khi lắc đầu.
Anh ngu, anh không hiểu dụ ngôn.
Giuđa tha đề đối đáp. Giê-xu không nói với Giuđa. Người nói với tất cả.
Thầy bảo các con, và đây là một bài học cũ rích mà thầy nhắc lại vào lúc này. Điều gì mà các con xin trong khi cầu nguyện, hãy tin là sẽ được, thì các con sẽ được. Nhưng nếu trước khi cầu nguyện, các con đã có chuyện hiềm khích với ai, hãy tha thứ và làm hòa với họ, để các con được là bạn hữu với cha các con ở trên trời, đấng đã tha cho các con biết bao, và đổ tràn ơn cho các con từ sáng tới chiều, từ tối tới rạng đông.
Các đấng vào đền thờ, các người lính ở Antonia nhìn họ đi qua, các vị vào thờ Chúa, rồi trở ra sân, nơi các rabbi giảng thuyết, lập tức, trước khi các người dân kịp tụ họp lại chung quanh Giê-xu. Các ký lục, các tiến sĩ của Israel, các người phái Hê-rô-đê đã sát lại bên người với sự trọng kính giả dối. Sau khi chào người, họ nói,
thưa thầy, chúng tôi biết thầy là người khôn ngoan và chân thật. Thầy dạy con đường của Thiên Chúa, không để ý đến người hay chuyện gì khác ngoài sự thật và sự công chính. Thầy ít lo tới điều người ta xét đoán về thầy, mà chỉ để ý dẫn người ta về với sự thiện. Vậy, xin thầy nói cho chúng tôi, có được phép trả thuế cho Caesar không? Hay là làm việc đó có đúng luật không? Đối với thầy, thì việc đó thế nào?
Giê-xu nhìn họ bằng cái nhìn xuyên thấu và vô cùng sắc sảo. Rồi người trả lời,
tại sao các ông thử thách tôi một cách giả nhân giả nghĩa, dù đã có người trong các ông biết rằng người ta không thể đánh lừa tôi bằng những giả hình danh dự? Nhưng hãy đưa cho tôi xem đồng tiền dùng để nộp thuế.
Họ đưa cho người một đồng tiền cắt. Người quan sát bề phải, bề trái của đồng tiền. Người đặt nó trong lòng bàn tay trái, rồi với ngón tay trỏ của bàn tay phải, người chỉ lên đồng tiền và hỏi,
hình này là hình ai và những chữ khắc này nói gì?
Đó là khuôn mặt của Caesar và những chữ khắc là tên ông, tên của Caius Tiberius Caesar, người hiện nay đang là hoàng đế Roma.
Vậy hãy trả cho Caesar những gì thuộc về Caesar và dâng cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa.
Rồi người quay lưng về phía họ sau khi đã trả đồng tiền cho kẻ đã trao nó cho người. Người nghe người nọ người kia trong số đông những khách hành hương muốn hỏi người, ủy lạo, tha thứ và chữa bệnh cho họ. Hàng giờ qua đi, người ra khỏi đền thờ và có lẽ ra bên ngoài cổng để ăn đồ ăn mà các đầy tớ của Lazaro có trách nhiệm đem lại cho người. Sau trưa, người trở lại đền thờ, không biết mệt. Ơn phúc và sự khôn ngoan chảy ra từ bàn tay người đặt trên bệnh nhân và từ môi người để khuyên bảo từng người một trong số rất đông người đến gần người. Tựa như người canh chừng để an ủi tất cả, chữa lành tất cả trước khi không còn làm được nữa. Mặt trời đã lặn, các tông đồ mệt mỏi, ngồi trên đất dưới hành lang, choáng váng vì những chuyển động không ngừng của đám đông trong sân đền thờ vào gần lễ vượt qua. Lúc đó, có nhiều người giàu cũng như đến với người, chắc chắn họ giàu, luận xét theo y phục lộng lẫy của họ. Matthew chỉ ngủ bằng một con mắt. Ông đứng dậy, lay những người khác và nói:
các người sa đu đến tìm thầy, đừng để thầy một mình kẻo chúng xúc phạm đến người, hoặc tìm cách bắt bẻ và khinh dễ người.
Tất cả đều đứng dậy và vây quanh lấy thầy của họ. Tôi đoán các sa đu muốn trả đũa khi họ trở lại đền thờ, hoặc họ đã đến đây vào giờ kinh trưa. Các người sa đu tỏ vẻ kính trọng Giê-xu và khúm núm cách quá đáng. Rồi họ nói với người:
thưa thầy, thầy đã trả lời phái Herodê một cách quá khôn ngoan, đến nỗi chúng tôi cũng ước ao được vài tia sáng của thầy. Xin thầy nghe, Môi-se đã nói, nếu một người đàn ông chết mà không có con, thì anh hay em trai của nó phải cưới lấy bà vợ quá để sinh con nối dõi cho anh hay em mình. Vậy, trong đám chúng tôi có 7 người con trai là anh em ruột. Người thứ nhất cưới một người con gái trẻ, rồi chết đi mà không có con nối dòng. Như vậy, anh ta để vợ lại cho em mình. Người thứ hai cũng chết, không có con nối dõi. Cũng vậy, người thứ ba cưới bà vợ quá của hai người anh đi trước, và tiếp tục như vậy cho tới người thứ bảy. Sau cùng, sau khi đã cưới hết 7 anh em, người đàn bà cũng chết. Vậy, xin thầy nói cho chúng tôi, khi xác con người sống lại và linh hồn vẫn sống sẽ kết hợp trở lại với thân xác vào ngày sau hết để làm thành một người sống, thì ai trong 7 anh em sẽ được người đàn bà làm vợ, vì tất cả 7 đã là chồng của bà ta trên trái đất.
Các ông lầm, các ông không hiểu Thánh Kinh, cũng không biết quyền phép của Thiên Chúa. Đời sống trên trái đất này rất khác với đời sống bên kia thế giới. Trong nước vĩnh cửu, không có những nhu cầu về xác thịt như đời sống bây giờ. Vì quả vậy, sau sự phán xét chung, xác thịt sẽ sống lại để kết hợp với linh hồn bất tử, để tái tạo một người sống, giống như bây giờ tôi và các ông sống, nhưng rất tốt đẹp hơn chúng ta đã từng sống. Nó không còn bị chi phối bởi các luật, không còn bị lôi kéo vào những sai lầm như hiện nay. Khi sống lại, đàn ông đàn bà không còn kết hôn, nhưng sẽ giống như các thiên thần của Thiên Chúa trên trời, là những đấng không kết hôn, nhưng luôn luôn sống trong tình yêu trọn hảo, là tình yêu của Thiên Chúa và Thuần Linh. Còn về việc kẻ chết sống lại, các ông không đọc thấy Thiên Chúa nói với ông Môsê từ bụi gai thế nào sao? Đấng tối cao đã nói gì? Ta là Thiên Chúa Abraham, Thiên Chúa Isaac, Thiên Chúa Jacob. Người đã không nói ta đã là, vì như vậy người ta có thể hiểu rằng Abraham, Isaac, Jacob đã hiện hữu, nhưng không còn hiện hữu nữa. Người đã nói ta là, bởi vì Abraham, Isaac và Jacob đang hiện hữu, bất tử, cũng như mọi người trong phần bất tử của họ, bao lâu các thế kỷ còn kéo dài, rồi sau đó họ sẽ cùng với thể xác sống lại cho đời sống vô tận. Các ngài hiện hữu giống như Môsê, các tiên tri và các người công chính hiện hữu. Và khốn nạn thay, cũng giống như Ca-in hiện hữu, các người trong lụt đại hồng thủy, các người thành Sô-đô-ma và các người chết trong tội hiện hữu. Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa các kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa các kẻ sống.
Có phải thầy cũng sẽ chết, rồi sau đó sẽ sống không?
Họ nói đè thử người. Họ đã mệt vì phải tỏ ra êm dịu. Họ không thể kiềm chế được sự oán ghét của họ nữa.
Ta là người sống, xác thể ta sẽ không phải hư đát. Hòm bia của chúng ta đã bị lấy đi, và hòm bia hiện thời, dù chỉ là tượng trưng, cũng sẽ bị lấy đi. Nhà tạm của chúng ta đã bị lấy đi và sẽ bị phá hủy. Nhưng đền thờ đích thực của Thiên Chúa sẽ không thể bị lấy đi, cũng không bị phá hủy. Khi các đối thủ của nó tưởng mình đã làm được việc ấy, thì đó là lúc nó dựng lên trong Jerusalem thực với tất cả vinh quang của nó. Chào các ông!
Người vội vã đi về sân Israel, vì tiếng kèn bạc vang lên kêu gọi mọi người tới dự lễ hy sinh buổi chiều. Giê-xu nói với tôi,
cũng như cha đã bảo con nhận xét lối diễn tả ở chén của thầy trong thị kiến mà mẹ của Gioan và Gia-cô-bê xin một chỗ cho các con trai bà. Cha nói cho con cũng một nhận xét như vậy trong thị kiến ngày hôm qua về câu kẻ nào gã đập vào tảng đá này sẽ bị bể nát. Trong các bản dịch, người ta luôn luôn dùng từ trên. Cha đã nói đập vào chứ không phải trên. Đó là lời tiên tri chống lại các kẻ thù của giáo hội cha. Những kẻ chống lại giáo hội bằng cách nhảy đập vào nó sẽ bị bể nát, bởi vì giáo hội là tảng đá góc. Lịch sử thế giới từ 20 thế kỷ nay minh xác điều cha đã nói. Những kẻ bách hại giáo hội đều bị bể nát trong khi chúng quăng mình đập vào tảng đá góc. Nhưng cũng phải nghĩ đến điều đó, những kẻ mà bởi vì nó thuộc về giáo hội, nó tin mình thoát được những hình phạt bởi trời. Những kẻ mà ở trên nó sẽ rơi xuống sức nặng sự kết án của vị thủ lãnh, cũng là quân phu và vị hiền thê này, tức là hiền thê của cha, của thân mình mầu nhiệm là thân thể cha, sẽ bị đập tan. Để đề phòng một sự bát bẻ của các luật sĩ và các Sa-đu-xê luôn luôn sống sượng và đầy ác ý đối với các tôi tớ cha, cha nói, nếu trong những thị kiến sau cùng này có những câu không thấy trong các sách tin mừng, giống như những câu ở cuối thị kiến ngày hôm nay và những đoạn cha nói về cây sung chết khô và những đoạn khác nữa, họ phải nhớ rằng các phúc âm thánh sử luôn luôn là người của dân này và họ sống trong thời đại mà mọi xung đột dù chỉ hơi sôi nổi cũng có thể có những phản ứng mãnh liệt và phiền hà nơi các tín đồ mới. Họ phải đọc lại sách tông đồ công vụ và họ sẽ thấy rằng không êm đềm gì việc hòa hợp biết bao tư tưởng khác nhau, và nếu họ khâm phục lẫn nhau trong khi nhìn nhận công lao hỗ tương của họ, thì ở giữa họ cũng chẳng thiếu gì những ý kiến xung đột, bởi vì tư tưởng của loài người thì hay thay đổi và luôn luôn bất toàn. Để tránh những đổ vỡ sâu xa giữa tư tưởng này với tư tưởng kia, các thánh sử được Thánh Linh soi sáng đã tự ý bỏ bớt trong các bản viết của các ngài các câu có vẻ chướng tai đối với cái tính hay giận hờn của người Hy Bá và làm cớ bất phạm cho các dân ngoại là những người đang cần tin là các người Hy Bá hoàn thiện, những vị đang tạo lập một cái nhân để nảy sinh ra giáo hội, để dân ngoại không xa lìa các vị mà nói họ cũng giống như chúng ta thôi. Cho biết những hành hạ Đức Kitô đã chịu thì được, nhưng cho biết những chứng bệnh tinh thần của dân Israel đã hoàn toàn đồi bại thì không. Điều đó không tốt, họ che giấu những điều đó hết sức có thể. Nhưng hãy quan sát để thấy rằng các sách tin mừng càng ngày càng trở nên minh bạch, cho tới sách tin mừng trong sáng của Gioan, theo đà nó được viết xa ngày về trời với Chúa Cha hơn. Gioan là người duy nhất tường thuật cách đầy đủ về những biến cố đau thương nhất của cái nhân giáo hội, trong khi ông nói trắng ra Giuđa là tên ăn cắp và ông nhắc lại những điều đê tiện của các người Do Thái. Chương 6, ý muốn giả bộ tôn cha làm vua, những vụ cãi lộn trong đền thờ, việc bỏ đi của một số đông sau bài giảng thuyết về bánh bởi trời, sự cứng lòng tin của Tô-ma. Là người sau cùng sống sót, sau khi đã sống đủ để thấy giáo hội vững mạnh, Gioan đã vén lên những bức màn mà những người khác không dám. Nhưng bây giờ Thánh Linh của Thiên Chúa muốn loài người biết cả những lời này, và họ phải chúc tụng Chúa, vì đây là biết bao ánh sáng, biết bao chỉ dẫn cho những người lòng ngay.
con không mơ huyền thoại Ngài ơi, vì đời con cay đắng hoài. Hiến Chúa hết tâm tư để không nuôi tiếc thôi, để không lo lắng buồn ba, để tình cha yêu thương chiến miên. Đây là trái tim con, và đây muôn khát vọng, đây khao khát yêu thương, và đây tâm hồn thao thức dâng về Chúa trên cao, để hòa tan trong muôn tình thương, đời sẽ tràn hòa anh để bừng lên tràn lan muôn hương. Con nay thuộc về Ngài,
lạy Chúa, từ nay con thuộc về Ngài.
Con không mơ huyền thoại Ngài ơi, vì đời con cay đắng hoài. Hiến Chúa hết tâm tư để không nuôi tiếc
thế thôi,
để không lo lắng buồn ba, để tình cha yêu thương chiến miên. Đây mộng ước tương lai, và đây muôn khắc khoải, đây toan tính hôm nay, và đây hy vọng ngày mai. Dâng về Chúa trên cao, để ngày tháng đông đầy tình thương, cuộc sống không còn oán than, và bừng lên niềm tin trong sáng. Con nay thuộc về Ngài,
lạy Chúa, từ nay con thuộc về Ngài.
Con không mơ huyền thoại Ngài ơi, vì đời con cay đắng hoài. Hiến Chúa hết tâm tư để không nuôi tiếc
thế thôi,
để không lo lắng buồn ba, để tình cha yêu thương chiến miên. Ban ngàn phúc ân thiêng chờ che con tháng ngày, ôi Thiên Chúa yêu thương, vì con Chúa đã bốn ba, ai hiểu thấu công ơn để Chúa con Chúa chọn thập giá, để dẫn con về với Cha, hưởng nguồn vui tràn ơn thánh hóa. Con nay thuộc về Ngài,
lạy Chúa, từ nay con thuộc về Ngài.
Con không mơ huyền thoại Ngài ơi, vì đời con cay đắng hoài. Hiến Chúa hết tâm tư để không nuôi tiếc
thế thôi,
để không lo lắng buồn ba, để tình cha yêu thương chiến miên.
Quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.mẹmaria.net. Email về mẹmaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.